thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Phan Đình Phùng trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 16 đảng viên. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.
Kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, Thái Nguyên có 779 thí sinh bỏ thi và 18 thí sinh bị khiển trách, đình chỉ thi.
Không kinh phí hoạt động, nhưng 3 năm nay mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, những thành viên câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu sẵn sàng có mặt tại các khu dân cư để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng sinh hoạt hè. Việc làm của các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho các em mà còn giúp gia đình và địa phương quản lý các em trong những tháng nghỉ hè. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện khẩn về việc phòng ngừa, ứng phó lốc sét, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Hồi 11 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, công ty cổ phần Sông Đà 2. Thực hiện công điện số 99 CDBCH vào hồi 9 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2016 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc phòng ngừa, ứng phó lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Theo tin cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên số 95 KTTVCB ngày 5 tháng 7 năm 2016, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hình thành trên khu vực Bắc Bộ, một số nơi đã có mưa rào và dông. Hiện nay, hội tụ gió hoạt động mạnh trở lại với một xoáy thấp hình thành trên khu vực Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo thông tin kịp thời cho người dân biết để chủ động phòng tránh lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp. Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập, hệ thống đê điều, các công trình đang thi công xây dựng, các khu chung cư cũ trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Chủ động sẵn sàng phương án di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các vùng khai thác khoáng sản, hạ lưu các hồ đập, vùng thường xuyên bị ngập sâu đến nơi an toàn. Triển khai phương án chủ động tiêu thoát nước đô thị tại các khu vực thường xuyên bị ngập khi có mưa to. Khi mưa lũ xảy ra, cử người trực, canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, bến đò. Tuyệt đối nghiêm cấm người dân qua lại đường ngầm, cầu tràn qua suối khi nước chảy xiết. Các khu vực trên phải có mốt canh gác, rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo. 2. Các phòng ban ngành theo chức năng và nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực chuẩn bị lực lượng phương tiện và triển khai các biện pháp cần thiết phòng chống bão, mưa lũ. 3. Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, duy trì thường xuyên công tác thường trực bão lụt trong mùa mưa bão, thông tin kịp thời về tình hình bão lũ, sự cố đê điều hồ đập, đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ lụt, bão, sạt lở, úng ngập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 4. Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ động huy động, bố trí lực lượng phương tiện cần thiết, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, từng địa bàn, tham gia cứu hộ theo phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt, tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông xây dựng khi xảy ra sự cố, phối hợp với các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, khôi phục sản xuất ổn định, đời sống nhân dân. 5. Công an thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra. các khu vực đông dân cư, các điểm ùn tắc giao thông khi bị ngập lụt, các kho tàng bến bãi, các công trình khu vực kinh tế trọng điểm, tài sản nhà nước và nhân dân. Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng phương án cứu hộ, ứng cứu tài sản của nhà dân ra khỏi vùng ngập lụt. 6. Công ty cổ phần Sông Đà 2 bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực hồ điều hòa Sương Rồng, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả hồ điều hòa Sương Rồng khi có yêu cầu. 7. Đài truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực, phòng kinh tế thành phố qua số điện thoại 02803 855 766, di động 0912 435 667.
Sáng 5 tháng 7, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 16 đảng viên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự lễ trao tặng. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Hồng Hải, sinh năm 1925 là lão thành cách mạng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã trao huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 15 đảng viên. Phát biểu chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí được tặng huy hiệu 70 năm, 50 năm, 40 năm tuổi Đảng hôm nay đều là những đảng viên sớm giác ngộ cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù ở đâu và cương vị công tác nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy cao tinh thần cách mạng, luôn gương mẫu phấn đấu vươn lên, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế, hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề chung tay thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng số lượng các tin bài, chuyên mục, chuyên trang về bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng các nội dung như đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân, vấn đề thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tránh nghèo hóa người bệnh, vân vân. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền trực quan như cấp phát tờ rơi về bảo hiểm y tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp, dựng pano tuyên truyền, treo phướn, băng rôn theo chủ đề với 6 thông điệp tuyên truyền tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, 25 cơ sở khám chữa bệnh, 7 tuyến đường chính tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và các đường phố chính tại các huyện, thành thị. Phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tập trung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế thông qua chuyên mục hỏi đáp trên cuốn bản tin nội bộ, bản tin lao động và công đoàn.
Nhiệm kỳ qua, phong trào chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ có bước phát triển khá toàn diện, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức và quần chúng nhân dân, từng bước khẳng định vai trò vị thế của hội trong các hoạt động nhân đạo. Trong 5 năm, hội đã vận động được trên 750 suất quà trị giá 320 triệu đồng để thực hiện các chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của phường. Duy trì hoạt động của câu lạc bộ nối vòng tay nhân ái với 183 hội viên tham gia. Câu lạc bộ này đã hỗ trợ cho trên 150 đối tượng khó khăn với tổng số tiền 34 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo tại các huyện thị thành của tỉnh với tổng trị giá 395 triệu đồng. Phối hợp vận động nhân dân đóng góp 140 triệu đồng giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục động đất, sóng thần và đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 220 đơn vị máu thu nhận được, vượt 200% so với nhiệm kỳ trước. Với những nỗ lực trong công tác từ thiện nhân đạo, nên nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 1 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ, nhất là quỹ nhân đạo cứu trợ khẩn cấp để giúp đỡ các đối tượng nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong ngày thi cuối cùng ngày 4 tháng 7 của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, tại hai cụm thi có tổng số 1.843 thí sinh dự thi môn lịch sử, vắng 106 thí sinh, 2.615 thí sinh dự thi môn sinh học, vắng 92 thí sinh. Đã có một thí sinh bị khiển trách và 3 thí sinh bị đình chỉ thi ở môn lịch sử tại cụm thi của Đại học Thái Nguyên. Theo báo cáo nhanh của hai cụm thi về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, với 8 môn thi được tổ chức thi trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên có 68.895 lượt thí sinh dự thi ở 8 môn, vừa để xét tốt nghiệp, vừa sử dụng kết quả xét tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Trong tổng số 68.895 lượt thí sinh dự thi, thì tại cụm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo là 28.443 lượt thí sinh dự thi, vắng 220 thí sinh. Cụm thi Đại học Thái Nguyên có 40.452 thí sinh dự thi, vắng 559 thí sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, cùng với điều kiện thời tiết, khí hậu khá mát mẻ và sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 đã đảm bảo tốt các điều kiện yêu cầu đề ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có cán bộ vi phạm quy chế thi, không xảy ra tình trạng thiếu đề thi và mất đề thi. Khâu vận chuyển đề thi và bài thi được đảm bảo tuyệt đối. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, hỗ trợ tiếp sức mùa thi cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được các cấp ngành, đơn vị, tổ chức của địa phương thực hiện tốt. Với thí sinh tham dự kỳ thi, tại các điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc chấp hành quy chế thi nghiêm túc, không có trường hợp nào bị khiển trách hoặc đình chỉ thi. Còn tại cụm thi của Đại học Thái Nguyên, trong 4 ngày thi, đã có 18 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 thí sinh bị khiển trách do trao đổi bài thi, 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và 12 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Đối với chất lượng đề thi năm nay được đánh giá là tiếp tục ra theo hướng mở, sát với chương trình học và đặt ra được yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao, có sự phân loại học sinh, đồng thời gắn với các vấn đề xã hội, phát huy tính sáng tạo, tư duy và đề cao giữa lý thuyết và thực tiễn của đời sống.
Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết dòng họ trong 5 ngày từ 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, Hội học sinh sinh viên họ Dương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2016. Đây là hoạt động được tổ chức lần đầu và có quy mô lớn nhất trong năm của hội nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ, giúp các thí sinh họ Dương có tâm lý vững vàng để hoàn thành tốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Chương trình có sự tham gia của hơn 20 tình nguyện viên thuộc Hội học sinh sinh viên họ Dương Thái Nguyên. Bằng niềm say mê và trách nhiệm của tuổi trẻ, các tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia đứng chốt tại bến xe khách Thái Nguyên và tại các điểm thi của Đại học Thái Nguyên để đưa đón, tìm chỗ ở và hỗ trợ hơn 60 thí sinh họ Dương làm thủ tục thi. Được biết, trước ngày thi, hội đã tổ chức nấu bữa cơm thân mật giữa các tình nguyện viên và thí sinh. Các thí sinh được giao lưu trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm thi cử.
Ngày 4 tháng 7, phường Quang Trung đã tổ chức tuyên truyền và tháo dỡ các trái vẩy, trái phép của hộ kinh doanh tại khu vực Nam Đại học Sư phạm. Được biết trước đây khi chợ tạm còn hoạt động, thì nhiều nhà dân xung quanh khu vực này đã cho thuê để kinh doanh buôn bán. Nhiều hộ còn tự ý cơi nới thêm các mái vẩy. Đến nay khi chợ mới đã đi vào hoạt động, nhưng nhiều hộ dân vẫn không vào chợ kinh doanh mà tiếp tục buôn bán tại đây gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, phường Quang Trung đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân chủ động tự tháo dỡ các phần cơi nới trái phép. Tuy nhiên vẫn còn hàng chục hộ kinh doanh tại đây không chấp hành và tiếp tục kinh doanh buôn bán. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, phường Quang Trung trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền người dân hiểu được hành vi vi phạm của mình và tự giác tháo dỡ. Nếu sau 10 ngày các hộ không chấp hành, phường sẽ đề nghị thành phố có phương án để giải quyết xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền phường Phú Xá đã biết phát huy sự đồng lòng của nhân dân cũng như các tập thể doanh nghiệp tạo thêm một nguồn lực góp phần xây dựng phường Phú Xá ngày một phát triển.
Tháng 7 năm 2015, công trình nhà làm việc 2 tầng có diện tích gần 400m² được Ủy ban dân phường Phú Xá đưa vào sử dụng với tổng chi phí trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó có trên 30% kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Việc xây dựng khu làm việc với nguồn kinh phí xã hội hóa đã giúp địa phương có thêm cơ sở vật chất khang trang để hoạt động, đặc biệt là có không gian rộng rãi, thuận tiện cho bộ phận một cửa tiếp công dân đến làm việc. Là công dân sinh sống tại tổ 29 phường Phú Xá, ông Trần Văn Đồng cho biết.
Nói chung là từ khi phường xây dựng xong cái công trình làm việc tiếp dân, một là đến đây làm việc nó rộng rãi, thoải mái, thoáng mát. Sau nữa là được hàng ngũ cán bộ tiếp đón nhân dân rất là hòa nhã và công việc nhanh gọn.
Điều đáng nói là ngoài chi phí xây dựng công trình trên, toàn bộ tài sản tại phòng làm việc một cửa như bàn ghế, hệ thống cửa, vách kính, máy tính, v.v. đều do nguồn xã hội hóa mang lại. Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đồng tình với các chủ trương đúng đắn của địa phương, ông Trần Văn Vinh, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng Phương Anh đã đóng góp nhiều hiện vật để giúp địa phương xây dựng cơ sở vật chất với trị giá trên 200 triệu đồng. Chia sẻ suy nghĩ về chủ trương xã hội hóa của phường, ông Trần Văn Vinh nói.
Cái công tác xã hội hóa là của nhà nước và chính phủ ra là rất tốt cho toàn thể nhân dân. Tất cả cộng đồng, nhà nước và nhân dân cùng là một công dân của phường và đơn vị đóng trên địa bàn của phường. Tôi cũng chung tay góp sức với lại phường.
Cùng với công trình trên, công trình nhà 2 tầng gồm 6 phòng học và phòng chức năng với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng của trường tiểu học Phú Xá được xây dựng năm 2014 cũng do 100% kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Công trình được xây dựng đã đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương. Và mới đây nhất, đầu năm 2016, con đường dài gần 200 mét chạy từ trục đường Phú Xá dẫn vào các trường học và trụ sở Ủy ban dân phường cũng đã được cải tạo mở rộng, trải bê tông từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Đó chỉ là một trong những công trình tiêu biểu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong thời gian gần đây. Nói về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa, ông Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xá chia sẻ.
Qua cái công tác xã hội hóa thì phường rút ra một số cái kinh nghiệm là khi ra những cái chủ trương để vận động thì Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đặc biệt là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để xác định được những cái công trình mà theo chủ trương đó là trọng yếu, là phục vụ thiết yếu vào đời sống của nhân dân. Cái thứ hai đó là phải tạo được niềm tin cho nhân dân vào cái tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể. Và đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Nhờ có những chủ trương đúng đắn, linh hoạt và hợp lòng dân trong công tác xã hội hóa, mà trong 3 năm trở lại đây, nguồn xã hội hóa đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của phường đã lên tới trên 3,5 tỷ đồng, một con số mà không phải địa phương nào cũng có thể thực hiện được. Sự chung tay góp sức của nhân dân đã tạo nên giá trị tinh thần to lớn, làm tiền đề để xây dựng và phát triển địa phương ngày một lớn mạnh. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Thái Nguyên có khoảng 30.000 thiếu niên nhi đồng. Kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc các em sẽ về sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tại các khu dân cư đang gặp phải tình trạng thiếu anh chị phụ trách làm ảnh hưởng đến hoạt động hè của các em thiếu niên nhi đồng. Sự hoạt động tích cực của các nhóm tổ chức câu lạc bộ như câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu sau đây là rất cần thiết trong điều kiện thực tế hiện nay. Để hiểu rõ hơn về câu lạc bộ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tình nguyện vì đàn em thân yêu.
Nhìn những ánh mắt, nụ cười của các em thì chúng tôi, những thành viên câu lạc bộ vẫn muốn phát triển và sẽ tập hợp nhiều hơn nữa các thành viên có tâm huyết, nhiệt huyết đối với hoạt động sinh hoạt hè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Đó là chia sẻ của anh Trần Quang Huy, thành viên câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu. Bằng những suy nghĩ giản dị như vậy, nên từ 3 năm nay, đều đặn các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7 trong tuần, những đoàn viên thanh niên của câu lạc bộ lại cùng nhau tập hợp để đi đến những khu dân cư, điểm sinh hoạt hè để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức, hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng các hoạt động sinh hoạt hè. Từ khi được hình thành từ năm 2013, câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã cho thấy hiệu quả rõ nét và ý nghĩa thiết thực khi tập hợp ngày càng đông số lượng đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tham gia. Và hiện nay câu lạc bộ có 15 thành viên hoạt động thường xuyên. Không giống như các câu lạc bộ, tổ chức khác có đồng phục, logo nhận diện, những thành viên trong câu lạc bộ này vẫn chọn cho mình màu xanh truyền thống của đoàn để biểu thị sức trẻ, sự nhiệt tình, năng động của đoàn viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Họ đến từ những cơ sở đoàn khác nhau trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ cần cơ sở lên tiếng là họ lại sẵn sàng tập hợp để trợ giúp các đơn vị thiếu anh chị phụ trách hoặc kỹ năng phụ trách còn yếu. Hè năm 2016, tổ dân phố 18 phường Tân Thịnh đón gần 200 em về sinh hoạt nhưng lại chỉ có 3 anh chị phụ trách nên thường khó tập hợp đủ các em sinh hoạt cũng như tổ chức đầy đủ nội dung của một buổi sinh hoạt. Khi các thành viên của câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu có mặt và trợ giúp thì các buổi sinh hoạt đã trở nên đông vui, sôi nổi hơn hẳn. Ông Nịnh Văn Khảm, tổ trưởng tổ dân phố 18 cho biết thêm.
Qua một thời gian sinh hoạt tại tổ dân phố, thì chúng tôi thấy tức là tại tổ dân phố của chúng tôi là cái lực lượng đoàn viên để cho các em sinh hoạt thì nó còn mỏng, còn ít. Nên qua cái thời gian qua thì được câu lạc bộ vì đàn em thân yêu xuống hỗ trợ tại tổ dân phố 18 thì các cháu được sinh hoạt duy trì được đều hơn và các cái nội dung sinh hoạt thì nó đảm bảo và các cháu nó hứng thú, phấn khởi hơn.
Không kinh phí hoạt động, nhưng 3 năm nay những thành viên của câu lạc bộ này vẫn tràn đầy nhiệt huyết để truyền lửa yêu thương đến với trẻ thơ, để các em có những ngày hè thật vui tươi, bổ ích, đúng như tên gọi lâu nay của câu lạc bộ, tình nguyện vì đàn em thân yêu. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 7 năm 2016. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông trên diện rộng. 24 giờ qua, một số khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa. Hiện nay tiếp tục tồn tại rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên đến 5.000 m trên khu vực phía Đông Bắc, Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, sau đó mưa giảm dần. Cảnh báo có nhiều khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng, đặc biệt tại các huyện Định Hóa, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm năm ngày 6 tháng 7 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua.
lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803-545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803-545454. 5454.
Taxi bình an trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.